Hôm nay sẽ ông giảng tiếp cái phần thứ 10, bước đường cầu đạo của thiện tài đồng tử gặp được từ hạnh đồng tử. Thiện tài đến thành sư tử phóng tấn cầu pháp với một nữ đồng tử từ hạnh. Cái trí tuệ của con người, chân tâm của con người mà không phân biệt nam nữ, không phân biệt. Bất cứ người nào đạt được cái chân tâm, ứng dụng được cái diệu tâm thì chúng ta cầu học. Ở đây để cho thấy bước đường cầu đạo của Thái tử Tất Đạt Đa là Đức Phật đi qua 53 đoạn đường, mà đến cái đoạn đường thứ 10 này biểu tượng cho thiện tài đồng tử. Đến cái đoạn thứ 10 này gặp một đồng tử từ hạnh. Từ là cái tâm chân thật, hạnh là việc làm. Bởi vậy từ hạnh phải có, cuộc đời sống chúng ta là phải có cái chân thật về tình thương mới được. Các con thấy từ vị thứ nhất tới vị thứ chín dạy cho thiện tài đồng tử những bước đường rất có ích lợi cho con người chúng ta hiện tại. Mà cách đây 2557 năm rồi, mà bây giờ chúng ta ứng dụng được, học được, ứng dụng được, chúng ta sẽ được thành công. Đó. Bởi vậy, Đức Vân Hải Vân và Thiện Trụ Tỳ Kheo dạy cho thiện tài đồng tử rất kỹ phải dùng cái tâm đi ra vào đời. Mà từ đó thiện tài đồng tử gặp những trưởng giả giải thoát. Ông Di Già, tất cả mọi người dạy cho thiện tài đồng tử từ một cái bộ phận trong cơ thể, nhãn nhĩ, hơi thở, tâm lực, trí lực. Ngoài ra, thiện tài đồng tử không có cầu cạnh ai ngoài cái người thầy mình hết. Để cho thấy là đạo Phật là đạo phát huy cái trí tuệ của con người. Đạo Phật là đạo khoa học, chứ không phải cầu cúng ai hết. Tự mình tạo ra một cái lộ trình thích hợp để mình đi vào với cuộc sống của mình, không bị ràng buộc cái ngũ trược ác thế. Ngày tu ở cung điện Tỳ Lô Giá Na có là người đồng chân, tuy nhỏ sống với đạo, tâm hồn trong sạch. Tỳ Lô Giá Na là chân tâm. Từ chân tâm đó tuy là còn trẻ, còn nhỏ, đồng tử mà, nhưng mà sống một cái tâm hồn trong sạch, trong sáng. Không nhiễm bội trần, đã vào bội trần mà không nhiễm bội trần. Sống với cái chân tâm thanh tịnh, sáng suốt, tròn đầy và tình thương. Đó. Các con thấy không? Xong dạy các con cái lộ trình. Đây là vị thứ 10. Vị đồng tử này cũng không lìa cái chân tâm được, không lìa cái tình thương được. Nên thiện tài đồng tử cầu pháp với Ngài Văn Thù Sư Lợi tu Bồ Tát Đạo, hành Bồ Tát hạnh. Ngài giới thiệu đến một cái lộ trình 10 người thầy qua rồi, thì như vậy tới 10 người thầy cho thiện tài đồng tử rồi, dạy cái gì? Có phải dạy ứng dụng cái chân tâm không? đâu có dạy cầu cúng đâu. Đâu có dạy nghi thức đâu. Mà cái lộ trình này của Ngài Thích Ca Mâu Ni giảng đầu tiên cuộc đời Ngài bằng vô tình thiếu pháp là cái mấu chốt bí mật không có đưa ra từ hàng đại Bồ Tát mới hiểu được. Bởi vì thiện tài đồng tử tu Bồ Tát đạo, hành Bồ Tát hạnh mà. Ngài đâu có vướng mắc cảnh thinh văn duyên giác đâu. Ngài đồng tử tuy là trẻ, Ngài ngồi trên tòa Long Thắng thuyết pháp dạy cho thiện tài đồng tử từ môn Bát Nhã Ba La Mật Phổ Trang Nghiêm đó. Các con thấy tới giờ phút này rồi, thiện tài đồng tử được học được cái Bát Nhã, học thôi, học thôi. Con người muốn ứng dụng trí tuệ phải thông được Bát Nhã. Nhưng Đức Phật thuyết 22 năm, xong rút lại 5 đoạn đường cho các con học thế kỷ 21 này. Điều thứ nhất là phải dùng cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục và cái tâm siêng năng sống bằng chân thật và tình thương. Tại sao phải sống bằng chân thật và tình thương? Vì ba bước đầu nó chuyển thức thành trí rồi. Chân thật phải có trí tuệ, tình thương cũng phải có trí tuệ. Đó. Năm bước đi này, để đi vào đời, không bị cái ngũ trược ác thế nó kéo đi. Nếu không có ba bước đầu chuyển thức thành trí được, thì sống bằng chân thật và tình thương thì bị họ dập, bị cái giả dối và lừa đảo nó kéo chúng ta đi, rồi chúng ta ân hận, kiếp này chúng ta mới bỏ cái thân kiếp này, cuộc sống nó vô nghĩa. Không có cái diệu quan sắc trí, diệu quan là nhìn tất cả mọi con người bình đẳng cái trí, nhìn rồi dùng cái tâm bình đẳng rồi đại viên cảnh trí thì khắp nơi. Không có diệu quan sát trí làm sao nhìn được cái tâm con người đối diện với nhau. Phải có cái đó rồi mình mới dùng được cái chân thật và tình thương mới được. Cái chân thật này không một với một là hai, là chân thật. Chân thật này nó tuyệt đối là chân tâm. Tình thương là ứng dụng chân tâm. Đó. Nếu mình dùng chân thật và tình thương không có chuyển thức thành trí được, thì cái chân thật này là chân thật của trí thức và chân thật của thế gian. Còn tình thương này là tình thương giả dối, lợi dụng, nên phải chuyển thức thành trí. Mình không lợi dụng người mà không chấp nhận người khác lợi dụng mình. Mình không có xảo trá với mọi người mà không chấp nhận với mọi người xảo trá gì. Tại sao? Từ bi mà phải có trí tuệ, dứt khoát. Đó. Tỳ lô giá na là chân tâm của chính mình, dù có thần thông, có pháp, nhưng thiện tài đồng tử vẫn đi cầu pháp của một người nữ nhỏ tuổi. Đây là một lần nữa khẳng định lời dạy của Đức Phật y pháp bất y nhân, mình đến mình học cái người đó, nam nữ nó không thành vấn đề, xuất gia hay tại gia không thành vấn đề. Làm sao dạy cho mình ứng dụng được cái trí tuệ là thôi. Không thành vấn đề. Y pháp bất y nhân. Y theo pháp của chánh pháp chứ không y theo con người. Con người muốn làm gì làm. Ví dụ, mình tới ngã ba mà đường vô cái viện nghiên cứu này mà mình không biết, có một người đi ăn xin, mình hỏi thì ta chỉ mình. Mình vì con đường mình đi chứ không phải vì cái ông đó đi ăn xin mà mình không nghe. Một bậc thầy tướng như thế nào, mặt tình, nhưng dạy cho mình đúng chánh pháp thì phải tuân hành. Mình có mặt trần gian này để đi học, để đi tu, tu chánh pháp, chứ không phải tu gì có người. Người dạy mình được chánh pháp luôn trong tâm mình cúng dường. Cúng dường đây là cúng dường cái tâm chân thật và tình thương. Chứ Ngài không có biểu mình cúng dường tiền bạc, không biểu mình cúng dường thân mạng, mà cúng dường bằng cái tâm chân thật và tình thương cho Ngài. Đó. Chúng ta tới thế gian này để cầu pháp, để học hỏi và ứng dụng. Vậy đừng có phân biệt một vị thầy dạy mình có hình tướng như thế nào. Ngài Thích Ca mang bát ly sinh ăn trong 49 năm, mỗi năm một đoạn đường. Thứ nhất điều thân, thứ hai là điều tức. 49 ngày ngồi ở cõi Bồ Đề quán chiếu lại và nhập được cái Niết Bàn. Tự tại 53 ngày tương ứng, người hành giả phải hiểu điều này để có hướng tập luyện cho bản thân mình, phải hiểu sống chung với ngũ dục và tài sắc trên thực thì chuyển hóa nó và đừng để nó lôi kéo chúng ta. Một vị thứ 10 này dạy cho thiện tài đồng tử làm tất cả mà không vướng mắc tất cả, bởi vì đã có thần thông rồi, có tâm lực rồi. Ngài sử dụng Bát Nhã Ba La Mật làm hết tất cả mà không vướng mắc, đó là Bát Nhã Ba La Mật. Đấy. Bởi vì chỗ đó mà xong đưa ra chắc có con cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục. Cái tâm hy sinh thì phá cái phân biệt, tâm nhẫn nhục là phá cái chấp, hai cái đó mới chuyển thức thành trí được. Mà cái đó là Bát Nhã. Bát Nhã đúng sai phải quấy thương ghét cũng không chấp, gặp nhiều khó khăn cũng phải vượt qua. Lộ trình của sông như ngày hôm qua đã sông đã giảng cho các con nghe rồi. Người ta tu, Phật tử cúng dường cuộc sống của thầy, còn sống tu để dạy lại cho các con mà lại nuôi các con nữa. Không có nhận tiền Phật tử. Hai lĩnh vực khác nhau. Tại sao vậy? Vì cái đường lối của sống là muốn tự do là phải tự lo. Vì vậy, cái vị thứ 10 này dạy cho thiện tài đồng tử nó do, bây giờ đồng tử mới hiểu biết rằng cái vị thứ 9 rất là ích lợi. Bà La Môn thắng nhiệt là vượt qua cái ngũ trược ác thế, vượt qua mới có trí tuệ được, nên dùng được cái Bát Nhã này để đi vào đời, để ứng dụng vào đời. Vượt qua là mình không bị kẹt tài sắc danh thực thùy nó cột mình. Sử dụng thần thông mà không chấp, không phân biệt mới tồn tại. Ngoại đạo vì chấp và phân biệt nên đã mới rơi vào địa ngục. Tại vì mình tu là bản thân mình lợi, chứ không có ai lợi. Mà tại sao mình biểu người ta cúng dường, người ta nuôi mình? Cái chuyện vô lý không? Mình dựng lên cái tam bảo để mình nhận. Phật là tâm, Phật Pháp Tăng, Pháp là trí tuệ, Tăng là người ứng dụng trí tuệ. Khi mà ứng dụng trí tuệ thì thành công tất cả, tại sao mình nhận cúng dường? Như vậy có trí tuệ không? Phải tâm tham không? Cái lộ trình của chúng ta là quan trọng nhất, là có một cái lộ trình rõ ràng, cũng giống như Thích Ca Mâu Ni để lại một cái lộ trình kinh Hoa Nghiêm là Thiện Tài Đồng Tử, là biểu tượng mà Ngài đang đi. Tới vị thứ 10 rồi, 10 bước rồi. Vậy thì ở đây chúng ta đi được bước nào chưa? Có phải dùng yoga để điều thân điều tức không? Dùng triết lý Bồ Đa phải điều tâm không? Rồi đi ra ngoài chợ phải không? Nhưng hoàn cảnh này là phải làm khoa học công nghệ để phát triển cây quốc bảo cho cộng đồng. Đó. Chúng ta lấy cái đó để chúng ta nuôi thân. Bằng ngày nuôi thân thì tối và chiều phải nuôi tâm. Còn tu mà thân cũng không có nuôi được, rồi tâm cũng không có nuôi được, vậy thì tu cái gì? Con người có hai cái bệnh, bệnh thân và bệnh tâm. Mà bệnh thân để cho Phật tử nuôi, còn bệnh tâm thì đi sai chánh pháp. Vậy nuôi cái gì? Còn các con thì bằng ngày nuôi thân, làm khoa học có lương, tối ngồi thiền quán du già là nuôi tâm. Cuộc đời như vậy thấy là thân và tâm đều sáng tỏa, hạnh phúc không? Có xè tay xin ai ạ? Xin ai không? Có xin xong là xin cái chánh pháp, xin cái triết lý của Ngài Buddha để tạo một cái lộ trình kinh nghiệm mình bước ra đời cho xã hội được chân thật và tình thương với nhau. Đó là cái cuộc hy sinh của con người. Hy sinh nhẫn nhục và siêng năng là cái đó. Đức Phật thuyết 22 năm Bát Nhã, xong rút lại có 3 bước đầu và 2 bước sau. Mấy con ứng đây là ứng dụng Bát Nhã, chứ không phải học Bát Nhã. Để chuyển thức thành trí, Bát Nhã là trí tuệ của chư Phật. Mà khi Đức Phật nhập Niết Bàn cũng dùng Bát Nhã. Các con quân tập như vậy nó thành thử ra một cái trí tuệ trong một kiếp người. Không lẽ sanh ra một kiếp người sáng ăn, rồi lây quay chưa ăn, rồi chiều lây quay bệnh rồi chết. Như vậy có phải cuộc sống vô nghĩa không? Đức Phật để lại cái lộ trình kinh Hoa Nghiêm cho chúng ta vô cùng rõ ràng. Một vị thầy không có trải nghiệm qua sẽ không ứng dụng được kinh Hoa Nghiêm. Lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại pháp giới và sự sự vô ngại pháp giới. 4 cái lộ trình này mà muốn biết được, ứng dụng được phải vào đời gian khổ. Ở đây không có cho lấy bằng cấp. Không có cần bằng cấp, mà cần cái tâm của con người. Một vị thầy không có trải nghiệm qua sẽ không thấu hiểu và dạy cho chúng ta được. Vì lợi lạc cho cộng đồng, chúng ta phải để sử dụng tất cả phương tiện, nhưng bằng cái tâm từ bi và bình đẳng vô ngã, nhưng không vướng mắc, vậy có thể dùng. Dùng không chân thật, nhưng phải cái tâm lợi lạc cho cộng đồng, được quyền. Theo mật tông được quyền dùng phương tiện, được quyền. Cái tâm phải rộng lớn. Con thấy trong cái phim một vị tu sĩ mà vào cờ bạc lấy tiền cúng dường cho cái ông thầy về sửa chùa. Tế Điên Hòa Thượng hành Bồ Tát Đạo. Vì lợi lạc cho cộng đồng, chúng ta có thể sử dụng tất cả phương tiện, nhưng bằng cái chân thật và từ bi. Người thì làm khoa học, người thì đá chợ, người thì chạy xe ôm, người thì bán cái này, bán cái kia, nhưng phải sống bằng chân thật, làm doanh nghiệp bằng chân thật, với tình thương, với cộng đồng, được quyền làm. Đó là phương tiện thiện xảo của mật giáo. Trong chân tâm rộng lớn, không có dùng sai, phải quấy, thương ghét, miễn làm sao lợi lạc cho cộng đồng là được rồi. Hay. Để xong kể một câu chuyện cho các con nghe. Xong giữ cái hội thảo quốc tế Việt Nam học, xong đọc một cái tham luận ứng dụng cái tâm trong cuộc sống. Cái người trong đó sau khi ba ngày hội thảo xong, Đại học Hà Nội làm một bữa tiệc đãi cho người tới dự. Thì sau khi người tới dự đó có ông Úc, ông nói tiếng Việt rất rõ và biết tiếng Việt. Xong đang ngồi ăn một mâm cơm chay riêng cho xong, ông lại ông bưng cái ly rượu chát là ông nói là nhà tu, ông có dám uống ly rượu này không? Tôi nói dám. Với điều kiện tôi uống ly rượu này mà ông hạnh phúc tôi sẽ uống. Ông uống đi để cho tôi biết đi. Xong cầm ly rượu chát xong uống, xong để xuống. Nhà sư, bây giờ tôi mới hiểu ứng dụng cái tâm trong cuộc đời của Phật giáo, tôi rất hạnh phúc. Hết chuyện. Đó. Cái đó có phạm giới không? Phạm giới là cái tâm mình ích kỷ, cái tâm tham lam, cái tâm tật đố. Giới là để cho mình trừng cái tâm. Còn cái tâm mình vì cộng đồng làm sao phạm giới? Bây giờ người đó mới hiểu được tư tưởng của Đại Thừa. Thấy không? Nếu mình ra đời mình gặp những người như đó, nếu mình nói thôi tôi là người tu sĩ tôi không có uống đâu, có phải là mình chấp không? Làm sao mình diệu dụng được cái trí tuệ để người ta hiểu được cái Đại Thừa của Phật giáo là gì? Ứng dụng là gì? Bằng cái gì? Như vậy là sao ông có phạm giới không? Bởi vậy, các con thấy chưa? Ra đời nó có nhiều cái nghịch cảnh, ra đời có nhiều pháp môn mà chúng ta không hiểu được. Thành thử là sao? Tiếp theo nữa, Ngài Quán Thế Âm ở trong cái phổ môn Kinh Pháp Hoa có nói: ưng dĩ Bà La Môn thì thị hiện Bà La Môn thuyết pháp, ưng dĩ quỷ dạ xoa. Thì quỷ dạ xoa thuyết pháp, tụi bay mà cần tao ứng dụng thị hiện quỷ dạ xoa, đập tụi bay tay tê tôi hết, chửi tụi bay tan nát hết. Mục đích để làm gì? Mục đích để tụi bay cúng dường hay sao? Mục đích để chặn cái nhân lại, không cho tụi bay sanh ra cái quả. Bồ Tát sợ nhân thì chúng sanh sợ quả. Tao không cho tụi bay tạo cái nhân. Nhân xạo, tụi bay xạo, tụi bay ra xã hội, tụi bay chết ngay. Tạo, dập. Bởi vì xong có làm hai câu. Tìm người chân thật lại khó, đưa người trở về chân thật lại càng khó hơn. Cuộc sống không chân thật là cuộc sống vô nghĩa. Việc làm không chân thật là việc làm thiếu đạo đức. Con là một giáo viên, một huấn luyện viên yoga, ra đưa dạy cho người ta sử dụng sức khỏe, mà mình không lấy cái tâm chân thật để hướng dẫn người ta, vậy thì thế nào? Thế nào mà mang cái danh hiệu là Buddha? Buddha là tâm, yoga không lấy cái tâm chân thật dạy người ta thì mình làm như thế nào? Bởi vậy con người đóng nhiều giai tuần, đóng nhiều lãnh vực, nhưng phải sống bằng chân thật và tình thương, bằng cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng. Con thấy sao không? Đang ngồi đây là đóng vai một giảng sư đối với một cái viện nghiên cứu ứng dụng Buddha Yoga, là một viện trưởng đối với pháp môn yoga quốc tế, xong là một đạo sư đi ra chợ bán lan, là người buôn lan, vô trong phòng lab kiểm soát là một nhà khoa học nghiên cứu về cái sâm ngọc linh, có phải đóng nhiều giai tuần không? Nhưng mà không có giai tuần nào mà vướng mắc trong tâm hồn của sông được. Đó là một giai tuần, nó là một phương tiện, nó là một phương tiện để đào tạo con người cho chánh pháp. Bán lan 18 năm ngủ ở chợ Sài Gòn, trồng lan là 25 năm, leo lên rừng tìm 98 cây sâm ngọc linh về cái môn mất đến hết 9 năm. Đó, đóng nhiều giai tuồng nhưng mà cái chánh pháp không rời. Bây giờ thiện tài đồng tử học với cô đồng tử người nữ mà nít nhỏ phải học, vì các ngài Bồ Tát thị hiện muôn tướng, mình không chấp, miễn làm sao dạy mình được có trí tuệ để mình ứng xử trong cuộc sống này là hạnh phúc rồi. Cũng từ đây các con học ra những bài học vô cùng quý giá mà sao ông đã giảng. Vì sông giảng bằng kinh nghiệm cuộc đời của sông công, không mất cái gốc của ngài Buddha, không mất cái gốc. Thế kỷ 21 này nó khác hơn cách đây 2557 năm. Bây giờ các con mang bát đi xin ăn được không? Phải dùng sức khỏe, kỹ năng và uy tín, ứng dụng triết lý Buddha vào khoa học. Chỗ đó là chỗ phù hợp với thế kỷ 21 này, mà Bộ Khoa học Công nghệ cho mình lập một cái viện nghiên cứu và ứng dụng. Buddha là Phật, ứng dụng Phật là tâm, đem sức khỏe cho cộng đồng, đem kỹ năng cho cộng đồng. Đó là nhiệm vụ của viện nghiên cứu ứng dụng Buddha Yoga là vậy.